chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trong tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Tình Thi, hầu như mọi tác phẩm đều xoay quanh chủ đề chiến tranh. Trong đó nổi bật có tác phẩm Mận, được tác giả Nguyễn Đình Thi miêu tả rất chân thực và chi tiết. Câu chuyện kể về cô gái tên Mận trên đường đi đưa thư cho cán bộ huyện và bộ đội đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Có những khi tưởng chừng đã chết trên đồng ruộng nắng chang chang vì 3-4 hôm nằm vùng không thoát khỏi vòng vây của bọn giặc. Rồi đến khi bị chúng phát hiện, Mận đã bị bắn trọng thương nhưng vẫn cố chạy và giấu đi lá thư của quân ta. Mận bị bắt về cứ điểm của giặc, bị tra tấn tàn bạo nhưng nhất quyết vẫn không khai nửa lời. Nhân lúc quân ta tiến công làm địch phân tán, Mận đã nhanh chóng nghĩ cách và thoát khỏi vòng vây của địch. Lúc chị tỉnh dậy đã được một anh bộ đội cứu chữa và tìm lại được lá thư. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe diễn biến chi tiết truyện ngắn Mận trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua giọng đọc Thu Hoài. Trận càn sang ngày thứ năm, Mận vẫn lạc giữa vòng vây. Đêm này qua đêm khác, chị giao thông tìm cách chạy vào những làng cơ sở. Nhưng đến chiếp, chị suýt đi vào giữa trạm gác của một thằng da đen. Sang làng Xuệ, đã vào đến bụi tre, lại nghe thấy tụi sóng đang bắt lợn bên trong. Đêm qua gần sáng, tới lưu xá, vừa mệt vừa đói, Mận liều đi thẳng lên đường nhựa một quãng. Nghe im ắng, đã tưởng thoát. Đến ngang bãi tha ma, thì trong chùa, nó bắn súng máy xa liên hồi hơn nửa giờ. Những ngày nắng thiêu đốt vẫn kéo dài. Hôm nay, Mận lại nằm giữa ruộng đồng, đợi đến tối. Mặt trời đã lên cao, những vệt mây trắng đã tan dần. Buổi sáng thưa tiếng súng, Mận ngóc đầu dậy nhìn quanh. Con đường nhựa trước mặt nổi lên thành một cờ cao chạy dài trên lúa xanh om. Thỉnh thoảng, một đoàn cam nhông nảy bánh uỳnh uỳnh chạy qua dưới sạng bàng bị mảnh đại bác chém xả xuống mấy cành còn treo dính lủng lẳng. Từng bọn lính nghênh ngang nện giấy đinh lộp cộp. Có tụi dắt một lũ nhà thổ theo, nói cười ý ố. Phía xa, lũy tre nửa vàng, nửa đen của làng Lưu Xá im phăng phắc. Đôi lúc lẹt xẹt một trang tiểu liên hoặc một vài phát súng trường. Xa nữa, lờ mờ trên những đám tre, nổi lên bóng một cây gạo cao nhất. Mẹ ấy là Chợ Cháy, Đầm Xanh, vùng cơ quan huyện ủy. Không biết mấy hôm nay huyện ủy chạy đi chỗ nào. Cái bao thư của Mận còn mấy ngày nữa mới đến tay các đồng chí được. Một tràng súng máy lại nổ ở phía chùa. Dưới bóng cây đa, 4-5 chiếc xe tăng quét sơn loang lổ đứng án ngữ trước cổng ngôi chùa cũ. Chốc chốc, lại một xe jeep chạy xa chạy vào. Chắc là có một tụi chỉ huy đóng ở đấy. Không biết nhà bà cụ đồng chí Ánh có ai việc gì không? Hồi còn ở du kích huyện, một lần đi đánh bốt rục, Mận đã nằm hầm mấy ngày ở nhà bà cụ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chân bà cụ lật đật đi lại ở trên mặt đất. Lúc nào nghe thì thầm trên nắp hầm, con đói chưa là đã tối rồi. Chui lên, bà cụ đã dọn sẵn cơm, lưu xá khốn khổ mấy năm vì cái bốt rục, nhưng không lúc nào chịu lập tề. Đến hôm nhổ được cái bốt, bà cụ nhất định chống gậy, lên tận nơi xỉa vào mặt mấy thằng Việt gian. Một luồng gió lạnh nhẹ thổi tới, làm Mận thiêu thiêu buồn ngủ. Chị mệt quá. Những nốt đỉa cắn vẫn còn chảy máu chậm chậm ở khắp hai chân và cả trên lưng, trên cổ Mận. Mấy ngày xúc ruộng nước, Tây Tổng Càn mặt đỉa cũng tổng càn. Sáng sớm nay, nằm ngay cạnh đường, có lúc hàng trăm con đỉa ngoe ngoảy bơi đen chung quanh, chui vào trong quần áo mà Mận vẫn phải nằm im không dám động đậy. Bây giờ bò được ra xa đường cái một chút, Mận dễ chịu nằm trên một bờ cỏ, bốn bên là lúa cao kín đáo. Chị Giao Thông úp mặt trên cánh tay ngủ thiếp. Mận choàng dậy giữa những tiếng ầm ầm như sấm, như một cái máy. Chị giật thót mình, đưa tay tìm cái bọc thư lồng ở trong thắt lưng. Thấy vẫn còn cồm cộm y nguyên, Mận mới tỉnh hẳn và ngước mắt nhìn lên đoàn máy bay đang giăng cánh xà tới như một đàn chim quái gở. Đoàn máy bay đen sẫm bay qua thấp sát ngọn tre. Những tiếng cánh quạt rít lên. Chúng nó đi đâu nhiều thế này? 20, 25, 32 chiếc. Trên cao tít, lẩn vào ra trời, những chiếc máy bay khu trục lượn trắng li ti. Tiếng súng nổ nhiều, có lẽ về mé bờ sông. Những tràng súng máy sôi ùng ục, chen vào đấy những tiếng ùng oàng hỗn độn. Nó đi thả dù chắc, có lẽ nó chạm bộ đội mình rồi. Mận ngồi dậy, thò đầu lên trên lúa. Trước cổng chùa, dưới gốc đa vẫn đứng lù lù mấy chiếc xe tăng. Lác đác súng lại nổ trong các làng, con đường nhựa càng lúc càng vắng tanh. Nắng quá, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, chói lòa, gay gắt. Những chấm đỏ đen nhảy rối loạn trước mắt Mận. Quần áo Mận đã khô và dày cộm lên. Máu cũng đã khô, xông lên mùi nồng khét, người càng nôn nao. Mận choáng váng cúi xuống ruộng để rửa mặt cho tỉnh. Vừa nhúng tay xuống nước, Mận vội rụt lại. Nước ruộng nóng như sôi. Mận lấy cái khăn tay, nhúng ướt, rồi lau mặt, lau cổ và những chỗ máu còn đóng cục ở chân tay. Làm một lúc, Mận thấy tỉnh dần. Lúc này, bụng đói cào cấu, người Mận vã mồ hôi lạnh. Hình như hơi sống trong người cứ dần dần toát ra ngoài. Khí trời như không còn đủ để thở. Mận hít mạnh, nhưng ngực như bị lép lại. Mận có cảm giác như mình đang chơi với giữa khoảng không, sắp ngã, muốn bấu víu lấy một cái gì, nhưng không còn cái gì có thể bíu lấy được. Hai mắt hoa lên, Mận lê tới mấy khóm lúa đã có đồng, víu một bông xuống nhai. Vỏ lúa còn lép, dính ra ít sữa non ngọt ngọt. Mận nuốt ừng ực, cố nhai thêm vài bông, rồi mệt lả, nằm phục xuống. Nóng quá, tay chân Mận sắt bỏng, lưng vai cũng sụp lên. Càng nằm càng nóng. Mận bò dậy ngồi xổm, tay vòng ra sau đầu, úp lấy cái gáy bút nhói. Một ý nghĩ lừ đừ quanh quẩn. Mình chết nắng đây mất. Có những tiếng nói léo nhéo trên đường nhựa. Mận lại thập thò nhòm lên nhìn. Một đám, 5-6 mụ đàn bà, mặc quần kaki bó ghệt, áo sơ mi ngắn tay, đầu đội mũ vải vành, đang nện giày đi qua. Cách mấy bước đằng sau, mấy bà cụ và mấy em bé dắt díu chạy theo lếch thếch. À, bọn Gamo. Mận nghe nói mấy lần, bây giờ mới nhìn thấy chúng nó. Mấy mụ đàn bà vẫn cười nói ngổ ngáo. Mận nghe vẳng tới từng câu đứt quãng. Thằng ba, đem con ba nhi. Có chơi đâu các bộ ấy. Lão quận trưởng dê cụ, có mà ăn máu. Con chết tiệt này, dừng mỡ lắm hả? Giữa những câu nói xé lên từng tràng tiếng cười, Mận nghền cổ nhìn theo đám người đang đi tới dưới mấy cây bàng lớn. Lá xòa ra như những cái tán rợp mát. Mấy cái bóng cây mát quá, Mận như cuồng cả người. Muốn ra sao thì ra, hẵng chạy ù lên, nằm một lúc dưới mấy cái bóng mát ấy. Ở đây không thể chịu được nữa. Đứng lên, đi lên con đường nhựa. Cùng lắm thì nói quấy quá vài câu. Mấy con mụ còn phải đi dụ dân kia mà, làm gì mình? Mấy bà cụ thế nào chẳng nói đỡ cho. Rồi Mận sẽ nhập bọn vào với các cụ và mấy em bé. Nhưng còn cái bao thư, Mận lại nắn thắt lưng. Cái bọc nhỏ vẫn nằm im cồm cộm trong đó, ni lông khô nhẵn sau lần vải thắt lưng. Không việc gì, Mận lại tỉnh ra và nghĩ thầm, mình quần mất rồi. Một cơn bực tức sầm sầm kéo lên. Sao Mận ngốc thế? Mấy tiếng cười the thé của bọn Gamo từ xa lại vẳng đến. Mận tưởng tượng những bộ mặt dày, thịt má đang sung lên và những cặp môi nhục nhạc bôi son đỏ đang nói xen xét với mấy thằng quan Tây. Đồ đĩ, Mận chửi thầm theo mấy cái mũ vải vành đang nhấp nhòm bé dần chỉ còn là mấy đốm trắng. Để che mắt, Mận cởi áo cánh trùm lên đầu, nằm ngả lưng bên bờ ruộng nóng rẫy. Tiếng súng đằng xa, mé bờ sông lại bắt đầu nổ. Mới đầu lẻ tẻ mấy chẳng súng máy. Im vài giây, rồi những tiếng súng lại san lên. Lựu đạn cũng nổ nhiều, ục ục liên tục. Có phải mình xung phong nó không? Mận lắng tai nghe những chẳng súng thưa thớt đi, rồi bỗng tắt hẳn. Mấy phút sau, móc chi ê giã gạo thình thịch, rồi súng lại nổ xào lên. Thôi đúng, mình phục kích. Nó bây giờ mới đang bắn túi bụi cả. Mấy phát tắc bọp nổ véo ngoài đường nhựa, rồi oàng oàng tiếng đại bác sùa kéo súng. Những luồng đạn vi vu bay qua trên đầu Mận. Mấy cái xe tăng ở chùa đang nã đại bác vào một lũy tre nào. Mận xoay người, nằm trở nghiêng và hé cái áo trùm đầu, nhìn sang một khoảng trời xanh lóa mắt. Một đàn cò trắng đập cánh mệt mỏi trên cao, như không cần biết gì đến những chuyện đang làm nhộn nhạo tất cả dưới đất. Trên một lá cò trước mắt Mận, hai con kiến đen đang leo lên, leo xuống, ngoắt đi ngoắt lại, chụm đầu vào nhau, rồi lại vội vã chạy đi. Đôi lúc, chúng nó dừng lại, dướn đầu lên vẫy vẫy những sợi sâu, nghe ngóng một cái gì. Đàn kiến dài quá, như một sợi chỉ ngoằn ngoèo, len lỏi dưới những gốc cỏ. Chạy vắt chéo qua bờ ruộng và còn kéo tới chỗ nào Mận không biết. Trong lòng Mận phấp phồng như khi người ta sắp đến trước cái gì xa rộng. Mận tính lại đường đất chung quanh. Không còn ngả nào không có tay đóng. Vào đâu bây giờ cũng không được. Nó còn ở lâu hay mau? Thế nào nội trong đêm nay, Mận cũng phải tìm cách vượt khỏi vòng càn đã. Cứ loanh quanh như mấy hôm nay thì không bị bắt cũng chết nắng giữa đồng. Mận phải đi về mé bờ sông. Đằng ấy đúng là có bộ đội. Đường không đến 15 cây, nhưng ban đêm lội ruộng chậm như sên, lại cứ phải mắt trước mắt sau tránh chúng nó. Dù sao cũng chỉ còn một đường thoát ấy. Hẵng ra ngoài vòng vây của chúng nó đã, bao thư sẽ đưa sau vậy. Đang trận càn thế này, biết mấy ông huyện ủy lánh đằng nào mà tìm đưa được. Nhưng Mận càng cố nhắm mắt thì càng đau đầu. Nóng quá, nóng hóa điên lên mất. Giời đất ơi, không thể chịu được. Mận giật nảy người, nghe thấy mình quát to một tiếng. Chết thật, mình mê đi hay sao? Mận nhỏm dậy, ngồi run và tự nhiên gọi khẽ, anh Hà ơi. Con đường nhựa lúc này vắng sùng sợn, có lẽ đã 1-2 giờ trưa. Từ khắp mặt đất bốc lên những làn hơi sun sẩy như là khí trời đang sắp bùng thành ngọn lửa tất cả. Mận lại nằm xuống, nhắm mắt lại. Mận nom thấy hiện lên chập chờn nét mặt anh Hà. Nước da sạm nắng, cái cằm hơi vuông, hai con mắt có lúc nhìn ngỗ ngược vào người ta, có lúc vui như mắt trẻ con. Mận có biết đâu gặp vội lần ấy, rồi anh lại phải đi xa ngay thế. Bây giờ anh ở đâu rồi? Không biết anh còn nhớ gì đến cái Mận nữa không? Còn Mận thì trước sau vẫn đợi anh. Dăm 7 năm Mận cũng đợi, có chết cũng không phụ anh. Mận mơ màng tủi thân muốn ứa nước mắt. Sao súng nổ nhiều và gần thế này? Mận ngồi phắt dậy, mặc vội áo. Từ những lũy tre phía cây gạo, khói đen đặc sệt đang cuộn lên. Khói mỗi lúc đùn lên một cao. Mận nom thấy cả những đám lửa đỏ ngoạm lên lem lém bên trên những ngọn tre và những tàu cau im lìm. Một chiếc tàu bay bà già vè vè lượn vòng chung quanh đám cháy. Tiếng súng máy vẫn nổ. Mấy chiếc xe tăng ở cổng chùa đang bắn ầm ầm náo động. Nó đốt chợ cháy rồi. Trong tiếng súng, Mận như nghe thấy văng vẳng những tiếng kêu khóc hò hét. Khói bay tạt trên trời, những tàn đen lăn tăn từ trên cao tít rơi xuống sân. Mù mịt như một cơn mưa tối sầm. Mận nhặt mấy cái tàn vừa rơi xuống cỏ, giơ lên xem. Đúng là những tàn xanh. Hôm kia, Mận còn thấy tụi lính nhảy dù đóng ở đấy và chúng nó còn lùa đồng bào bị bắt ở các làng chung quanh về quay trong khu chợ kia mà. Lại như trận tàn sát của bọn bốt rục năm ngoái. Trước cổng chùa, mấy cái xe tăng vẫn bắn lồng lộng. Tụi lính Pháp và Sõng đã kéo ra lố nhố đứng đầy dưới gốc đa và trên đường cái chỉ trỏ xem đám cháy. Mận vẫn ngồi như một pho tượng, mắt mở to như trông thấy những dãy mái nhà đang ngùn ngụt lửa và hàng trăm cụ già, trẻ nhỏ, bà mẹ bế con. Tất cả kêu thét đè lên nhau mà chạy cuống cuồng giữa những làn đạn xả vào từng loạt. Quét người rụng xuống, chồng chất lên nhau. Mận nghẹn thở như bị bóp cổ, mắt tối đen lại. Mang máng thấy mình vùng dậy và bay bổng lên rất nhanh. Như những ngày đã xa lắm, Mận còn lên 6 lên 7, tay cắp cái xá con của mẹ. Có con sông lấp loáng ở phía xa, Mận nhảy tùm xuống bơi lội thỏa thích. Tôm cá ở đâu kéo đến hàng đàn. Những con cá chép béo bằng bắp đùi, óng ánh bơi lượn chung quanh, tha hồ bắt mãi không hết. Mận cười lên khanh khách. Mấy phát súng đi véo ngang tai. Mận nghe thấy mình cười nói giữa đồng và nom thấy mấy thằng lính Tây đang đứng trên đường nhựa nhằm bắn. Mận vẫn cười và bơi dưới nước. Một bên tay Mận như bị chém gãy xuống. Mận tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ôm lấy một cái mà. Máu chảy thon thót bên cánh tay trái đã trúng đạn. Trước mặt, con đường nhựa chỉ cách chừng 50 bước. 4-5 thằng lính Pháp đội mũ sắt đang nhảy xuống ruộng lúa đi tới. Mận vùng lên ù té chạy. Súng lại nổ. Đạn sạt bên người. Mận đã đau quá. Hai chân díu vào nhau. Bên cánh tay, máu càng chảy mạnh ướt đầm cả tay áo. Mận ngã phục xuống một bờ ruộng, ngóc đầu lên lại gục xuống. Một ý nghĩ làm Mận lạnh người. Cái bao thư, Mận thò tay móc cái bọc ni lông trong thắt lưng ra và cố toài người ấn nó xuống bùn ruộng bên bờ cỏ. Rồi lấy hết sức còn lại, Mận cố đứng lên lảo đảo đi sang một bờ ruộng khác và ngồi xẹp xuống đất cho đến lúc một bàn tay lông lá nắm lấy cổ Mận lôi đứng dậy. Hai mắt như hai hòn than, Mận lùi lũi đi trước những mũi súng, rẽ vào bãi đất rộng mát trước cổng chùa. Một bọn lính Tây đội mũ xa đứng tựa vào mấy cái xe tăng hút thuốc lá. Thấy người con gái bị bắt, chúng nó kéo nhau lững thững ra đứng nhìn. Bóng cây tùm như choàng lên khuôn mặt bỏng rẫy của Mận, một làn vải êm nhẹ mát rượi. Mận muốn nhắm mắt lại. Trong đám lính Tây làm xào những tiếng Việt Min, Việt Min, Mận lầm lì đi thẳng về phía cổng chùa. Bọn lính dậm dịch rẽ sang hai bên. Một thằng sấn đến xì xồ như sắp vồ lấy người con gái. Bỗng Mận ngã sấp xuống vì một cái đạp vào giữa lưng. Những tiếng cười rộ lên chung quanh ằng ặc. Mận vẫn nằm im như chết. trong miệng đầy đất cát. Tay nắm chặt, lấy một gốc cỏ. Mận cắn chặt răng, chúc đầu xuống đất, quỳ được dậy. Rồi ngẩng đầu lên, rồi loạng choạng đứng dậy hẳn. Không nhìn lại bọn lính phía sau, Mận bước nhanh tới cái cổng tam quan đã đổ mất quá nửa. Trong ánh nắng bắt đầu chênh chánh, một đám người đủ tuổi ngồi xếp hàng gần kín nửa cái sân gạch đã long lở. Trên thềm, trước gian điện Phật đổ nát, lòng tròng mấy cái bàn ghế, bên trong điện ọ ẹ tiếng máy telephone. Giữa sân đi đi lại lại một thằng quan tư to béo, cái soi xa ở tay luôn luôn quất vào đôi giày ống. Một thằng quan, một tây lai, đứng trước đám người bị bắt, nói thông ngôn. Mặt nó chất lại rất khó đoán tuổi, đôi môi khô mỏng mỗi khi nói. Đôi môi khô mỏng mỗi khi nói lại nhích ra thành một đường cười gằn. Khi Mận bước vào sân, thằng quan tư đứng lại, cặp mắt vàng của nó hấp háy nhìn một cách thành thạo vào người con gái từ đầu đến chân, như nắn vào đôi vú nhỏ chắc và những tay chân lằn tròn mà nó đoán thấy. Nó tiến đến trước Mận, lấy cái soi, hất cằm Mận lên để nhìn rõ mặt. Cái mũi soi lật một bên vạt áo cánh lên, lại lật vạt áo bên kia. Thằng quan tư lùi ra nhổ bọt, rút thuốc lá châm lửa hút, rồi vừa thở khói, vừa nhún nhảy gót giày, nói với thằng Ngôn. Thằng này nửa nạc nửa mỡ. Mời đồng chí ra kia, chúng tôi băng cho, rồi chốc nữa đi tắm. Thằng quan tư bước tới, nhìn những người ngồi sát vào nhau. Nó túm ngực một anh thanh niên bị trói, giật cánh tay. Lôi anh ra và không hỏi han gì, cứ thế đấm vào mặt anh như mưa. Mày du kích phải không? Tay Mận đã băng xong. Mận lê xuống sân, ngồi vào mấy hàng đầu giữa mấy bà có con. Một bàn tay xúi nhanh vào tay Mận, mấy cái bánh bích quy đồ hộp đã mềm nhũn. Mận đưa nhanh lên miệng, nuốt ngấu nghiến. Anh thanh niên gan quá, thằng quan tư quật anh ưng ức trên cái sân gạch. Giày ống nó đá chan chát vào mặt anh, làm tất cả rùng mình. Anh thanh niên vẫn không kêu một tiếng. Thằng tây lai gầm lên. Hầm du kích đâu? Việt Minh đâu? Mận nhìn những vệt máu đỏ lòm trên mặt anh thanh niên, mắt không rời ra chỗ khác được. Mọi ý nghĩ như ngừng cả lại trong óc Mận, chỉ còn hình ảnh những vệt máu ấy. Bỗng Mận giật mình, uỳnh uỳnh hai tiếng nổ động đất ở mé Liêu Xá. Đúng mìn rồi, cả đám người lao xào lên. Thằng quan tư cũng đứng sững, quay về phía có tiếng nổ, như có hẹn trước. Cũng lúc ấy, mé bờ sông, tiếng súng lại bật lên dồn dập, dữ dội. Góc này, góc khác, những người bị bắt nhìn nhau. Thằng quan tư bỏ vào trong gian điện thờ, nói telephone trong đó. Mận nhìn nhanh ra khu vườn bên chùa, một thằng lính da đen cắp tiểu liên đứng gác ở cuối sân. Hồi còn cái bốt rục, mỗi lần Mận vượt đường nhựa đều vượt qua ở quãng này. Ngôi chùa bỏ hoang đã lâu, ngoài vườn cỏ dại mọc gần ngập đầu người, và ở góc vườn có một cái ao bèo Nhật Bản lấp kín mặt nước dày đến mấy tấc. Một lần đi đêm, Mận tưởng đấy là đất liền, bước thụt xuống uống một trận no nước. Một tia sáng vụt lóe lên trong óc Mận. Thằng quan tư ở trong điện thờ hầm hầm đi ra. Cái roi của nó vẫy Mận lại. Mận đứng lên, chống ngực đập nhanh. Thằng quan lai cười trễ hai bên góc môi xuống, bắt đầu hỏi. Thế nào, đồng chí nữ du kích Lưu Xá? Chúng tôi băng bó cho đồng chí rồi. Bây giờ đồng chí khai đi. Mận trả lời. Tôi không phải là nữ du kích. Hả? Thằng quan lai cười chặn lại. Không phải nữ du kích thì đồng chí là cán bộ lại biết nhiều hơn. Hầm của các đồng chí chi ủy, xã đội trưởng ở đâu? Đồng chí còn lạ gì? Tôi đi buôn hàng sáo tận trên Thanh Vân, gặp các quan càn, sợ quá chạy mãi lạc xuống đây, thật không biết gì. Chết! Đồng chí đi buôn thế nào? Nói đi không nó đánh cho bỏ mẹ. Thằng quan tư vẫn đứng hút thuốc lá như không hiểu. Nhưng Mận đoán nó nghe hết, không sót câu nào. Nghe giọng điệu thằng Lai, Mận đã biết đúng là tụi phòng nhì không sai. Mận vụt nhớ đến thằng quan hai phòng nhì bị du kích huyện bắt sống năm trước. Nó biết cả xưng em với du kích. Chúng nó đang phát điên lên về mấy quả mìn vừa rồi ở Lưu Xá. Nhưng chúng nó càng bắt nọn, càng tỏ ra không có cách gì biết tung tích của Mận được. Thế nào? Mày muốn gan à? Mận chưa kịp trả lời, đã nảy đom đóm mắt vì một quả đấm ở mang tai. Đấm đá, tát, Mận không phân biệt được nữa. Chỉ nhớ một cái gì nóng mặn, ứa đầy trong miệng. Và khi nghe thấy roi da vun vút quất xuống, Mận chỉ còn nghĩ, à, nó cha. Mận ngồi rúm mình lại, lấy lưng che cho hai bên tay bị thương, đầu giấu xuống dưới cánh tay phải, răng cắn chặt. Có lúc Mận thấy nó đập cái gì lên đầu, choáng lộn hết cả óc. Dưới sân gạch, máu bắn ra lấm tấm. Khi thằng quan tư mặt mũi đỏ gay, nện giày đi lên thềm, Mận vẫn ngồi giữa sân, mắt má sưng húp và máu vẫn chảy nhớp nháp trong miệng. Mận cố đứng lên, đi vào chỗ đồng bào. Thằng Lai trên thềm quát xuống. Không cho được con gái Việt Minh kia ngồi. Nó không tốt. Nó không nói thật với các quan. Nhưng mấy cụ bà chung quanh vẫn đỡ Mận ngồi xuống, lau máu trên mặt chị, vấn lại tóc cho chị. Hai mắt chị giao thông, nhìn về phía mặt trời đã xế. Từ phía ấy vọng lại những tiếng súng, tiếng máy bay, tiếng bom xây, càng lúc càng nhiều hơn. Trận đánh mé bờ sông càng gần về chiều, càng ác liệt đến cùng. Chiều đã ngả muộn, một góc trời đỏ rực mãi lên. Mẹ ấy, tiếng súng đã tắt hẳn một lúc lâu. Nhưng những tiếng máy bay càng gào lên rối rít. Những người bị bắt, không ai bảo ai, đều náo động lên. Như thế là nó bị diệt ở đấy rồi. Vì cái nghiệp thằng Tây ở đâu, có bao giờ thôi bắn, nhất là khi sắp tối. Và trái hẳn với mọi hôm, ở khắp phía chung quanh gần đây, thì bây giờ súng lại nổ nhiều. Mé chợ cháy, đầm xanh, cũng nổ như có đánh nhau to. Thằng quan tư đã cho thả một số trẻ con, cụ già yếu đuối và đàn bà có con ẵm. Số người còn lại thì nó chia ra, thanh niên riêng, phụ nữ riêng, đàn ông đứng tuổi riêng. Mận ngồi với đám phụ nữ ở góc sân, gần giáp vườn. Họ cùng nhìn những đám cam nhông, xe jeep chạy nhốn nháo ngoài đường nhựa. Trong lòng mỗi người đều nhóm lên một sự chờ đợi thấp thỏm. Một đoàn xe tăng từ mé làng Lưu Xá kéo lên, loàng xoàng chạy qua cổng chùa. Và người ta thấy lẻ tẻ từng toán bộ binh từ mé dưới đi ngược lên. Mọi người đều đoán là nó muốn rút. Thằng quan tư đang gắt om trong telephone. Mấy chiếc xe tăng dưới gốc đa lại bắn. Sự chờ đợi càng thêm nặng trĩu. Chung quanh sân chùa, một tiểu đội lính da đen đã tới gác. Súng lăm lăm chĩa vào đám người bị bắt. Chống ngực Mận đập dồn dập. Nếu nó rút gấp, thì chỉ có một là nó bắn bừa cả một loạt. Hai là nó đem theo về tỉnh. Có khi nó đem về Hà Nội làm tù hoặc tra hỏi thêm. Trời vẫn đổ tối nhanh. Thằng quan tư đã bước ra sân. Nó hấp tấp ra cổng chùa, trèo lên chiếc xe jeep đi thẳng. Đoàn xe tăng cũng lạch phạch mở máy. Những người bị bắt mặt tái xám, chưa biết vài phút nữa có còn sống không. Mấy tên ngụy binh bắt đầu đem dây ra chói tay những người bị bắt thành từng sâu. Tim Mận càng đập, chắc nó không bắn. Nhưng nếu để nó chói thì hết hy vọng. Thằng quan Lai đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột. Những chiếc xe tăng chuyển xích sắt ầm ầm xung đất và lần lượt kéo ra đường. Cùng một lúc, ba bốn chiếc cam nhông bật đèn pha sáng chói từ ngoài đường tiến vào. Bụi cuốn lên mù mịt. Thằng quan lai bước nhanh ra đón những xe chở tù. Trong đám người bị bắt lao xao lên, bọn lính gác cũng ngoái cả ra xem. Thoát một cái, Mận lao mình ra vườn. Một phát súng lóe lửa bắn theo, Mận đã chui vào cỏ rậm kín mít. Cứ thế chạy, mặc cho gai góc cào toạc mặt mũi chân tay. Súng bắn ba bốn phía đằng sau, hình như có nhiều người chạy tóe ra cánh đồng năm sáu ngả. Mận vẫn chạy miết trong đám cỏ, cứ đoán nhằm phía cái ao bèo mà lùi. Mận khỏe lạ thường và không biết sợ gì nữa. Hình như cỏ đã thưa đi, một khoảng trống hiện ra trước mặt Mận. Cái ao đây rồi. Không biết chỗ này nông sâu ra sao, những tiếng hét vẫn đuổi đằng sau, súng lại nổ tới véo véo. Mận lại chạy vòng thêm một quãng theo bờ ao rồi lội xuống. Nước ngập bụng, Mận lội ra thêm mấy chục bước cho nước ngập đến mang tai và lấy tay vơ nhanh những đám bèo dày cộm đắp lên kín chung quanh đầu, chỉ để hở một tí mũi để thở. Mấy thằng lính da đen vẫn sục sạo trong vườn. Trời đã tối hẳn, chúng nó bật đèn pin đi soi. Một thằng ra đến bờ ao, bắn vu vơ vài phát xuống bèo, rồi đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, lại quay ra. Sáng hôm sau, có mấy đồng chí du kích lưu xá vào chùa, tìm thấy một chị lạ mặt nằm thoi thóp bên một cây gỗ mục ngoài vườn. Quần áo chị ta dính đầy rắc bèo, một bên tay bị thương quấn băng. Cứu chữa một lúc, chị đã hơi tỉnh, họ cõng chị về làng. Khi ra đến cổng chùa, chị bỗng mở mắt và nhất định đòi phải đưa ngược lên một quãng đường rồi rẽ xuống ruộng lúa. Tìm đi tìm lại một lúc, tới một bờ cỏ còn hoen ố những vệt máu, chị thều thào nói: "Cho tôi xuống." Hỏi ra thì hình như chị có giấu cái gì dưới ruộng. Một anh du kích thọc tay xuống bùn, mò lên được một cái gói nhỏ bọc ni lông. Chị lạ mặt cầm lấy cái gói còn song song bùn, giơ lên xem rồi gục xuống vai anh du kích ngất đi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Thu Hoài xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.